Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Mai Vân và Thu Hằng, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 8, 2016. Thế vận hội đầu tiên tại Nam Mỹ Rio 2016 sẽ khai mạc trong ngày hôm nay. Việt Nam phản đối Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị chiến tranh nhân dân trên biển. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cảnh cáo Trung Quốc dùng vũ lực lấn chiếm biển đảo trong khu vực. Mỗi ngày một sự kiện Olympic Rio 2016 trong cơn khủng hoảng kinh tế chính trị tại Brazil. Kính thưa quý thính giả, thành phố đầu tiên của Nam Mỹ tổ chức Thế vận hội Olympic Rio đang nỗ lực cống hiến một buổi lễ khai mạc tưng bừng lớn nhất lịch sử quốc gia, sản sinh ra Carnival, lễ hội hóa trang và điệu nhảy Samba. Theo thông tin viên RFI từ Rio, trong chương trình hôm nay, hơn 12.000 người tình nguyện tham gia lễ khai mạc Thế vận hội trên sân vận động Maracana. Nhà đạo diễn Fernando Meirelles quyết định trình bày toàn cảnh lịch sử Brazil, kể cả những giai đoạn đau thương nhất của thời thực dân đô hộ, nạn nô lệ, bên cạnh những chủ đề về sinh thái, bảo vệ rừng nhiệt đới, lá phổi của địa cầu. Theo dự kiến, ngoài hàng chục ngàn khán giả, còn có 11.000 vận động viên và 45 nguyên thủ quốc gia tham dự lễ khai mạc. Trong số này có Tổng thống Pháp François Hollande. Ông đích thân đến Brazil để vận động cho Paris, ứng cử viên Thế vận hội năm 2024. Ban tổ chức hy vọng buổi lễ khai mạc được hơn 3 tỷ khán giả truyền hình trên thế giới theo dõi. Sân vận động Maracana sẽ biến thành một vũ trường Samba vĩ đại trong vài tiếng đồng hồ. Cuộc biểu diễn của hàng ngàn vũ sinh Samba ở Rio sẽ là một trong những cây đinh của lễ khai mạc Thế vận hội 2016. Cho dù Brazil bị khủng hoảng chính trị và kinh tế, giới hạn ngân sách, giám đốc nghệ thuật Daniela Thomas cho biết cố gắng tặng cho thế giới một buổi lễ tưng bừng nhất lịch sử Brazil, để không hổ danh là quê hương của Carnival. Đêm hôm qua, một ngày trước khi Thế vận hội khai mạc, vụ tai tiếng doping của giới vận động viên Nga được giải quyết ít ra là tạm thời, theo nhận định của AFP. Bằng một bản thông cáo ngắn, Ủy ban Thế vận hội quốc tế CEO loan báo con số 271 vận động viên Nga tham gia diễn hành vào đêm thứ Sáu, so với danh sách đầu tiên của Nga là 389 người, số vận động viên bị cấm vì doping là 118. Việt Nam phản đối Bắc Kinh kêu gọi chiến tranh nhân dân trên biển. Ngày 4 tháng 8, trong một cuộc họp báo tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản bác lời đe dọa chiến tranh nhân dân trên biển của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra hồi đầu tuần này. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Báo chí trong nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình ngày hôm qua cho rằng, xin trích, quan chức các nước cần phát biểu và hành động phù hợp với các tuyên bố chính thức cũng như nghĩa vụ của quốc gia mình là tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Lẽ trong nguyên văn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhấn mạnh các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hết lời trích. Trung Quốc phải chuẩn bị chiến tranh nhân dân trên biển là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong một chuyến thị sát tại tỉnh ven biển Chiết Giang hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 8. Theo Tân Hoa Xã, ông Thường Vạn Toàn kêu gọi quân đội, công an và toàn dân sẵn sàng cho cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thách thức trên biển. Căng thẳng tại Biển Đông gia tăng trong bối cảnh Trung Quốc liên tục khẳng định không tôn trọng phán quyết của tòa án trọng tài thường trực về vụ kiện của Philippines, bác bỏ đa số các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển này. Phát biểu của lãnh đạo quốc phòng Trung Quốc được đưa ra cùng ngày với sách trắng quốc phòng của Nhật Bản, ghi nhận là các hành động áp đặt của Bắc Kinh tại Biển Đông có thể dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn. Cũng trong cuộc họp báo nói trên, trả lời cho câu hỏi về thông báo của Tòa án Tối cao Trung Quốc đe dọa xử phạt hình sự đối với ngư dân nước ngoài hoạt động tại các vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Hà Nội sẽ có các biện pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cũng như lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. Theo phán quyết của Tòa trọng tài La Hay hôm 12 tháng 7 thì không có thực thể địa lý nào tại Biển Đông được hưởng quy chế đặc quyền kinh tế 200 hải lý như đòi hỏi của Trung Quốc. Về tuyên bố nói trên của Tòa án Tối cao Trung Quốc, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam cho biết quan điểm.
Tuyên bố của Trung Quốc là không đúng với luật pháp Việt Nam hoặc chẳng đúng gì với luật pháp quốc tế cả. Cái tuyên bố đấy đối với chúng tôi là thứ nhất là cũng chẳng có giá trị gì. Mà đặc biệt là nếu như dựa trên cái phán quyết của Tòa trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc thì rõ ràng Trung Quốc đây là sự lật ca là một cái không đúng với luật pháp quốc tế. Còn đối với ngư dân chúng tôi thì vẫn luôn luôn là thực hiện theo cái luật biển của Việt Nam cũng như luật pháp của Việt Nam. Còn những cái tuyên bố của Trung Quốc mà vi phạm đến luật pháp Việt Nam cũng như vi phạm luật pháp quốc tế thì ngư dân chúng tôi coi cái đó cũng không có giá trị. Còn chúng tôi vẫn luôn luôn là thực hiện cái quyền lợi hợp pháp của chúng tôi là được quyền đánh cá trên biển Đông, trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi và trên những vùng biển quốc tế.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cảnh cáo Trung Quốc dùng vũ lực. Hôm nay 5 tháng 8, trong buổi lễ duyệt binh đầu tiên sau ngày nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Tomomi Hanada mạnh mẽ lên án Trung Quốc âm mưu dùng quân sự tranh đoạt chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng và làm thay đổi nguyên trạng trong khu vực. Nhân vật có tiếng diều hâu của chính trường Nhật Bản khẳng định Trung Quốc càng ngày càng hung hăng trên biển và trên không, trong khu vực xung quanh nước Nhật và tiến hành mục tiêu làm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực ở Biển Đông. Những lời bình luận này rõ ràng là nhắm chỉ trích hành động của Trung Quốc thường xuyên cho hải thuyền và máy bay áp sát quần đảo Senkaku điếu ngư ở Hoa Đông và xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa tranh giành chủ quyền với Việt Nam và Philippines. Sách trắng quốc phòng của Nhật công bố hồi đầu tuần cũng lên án thái độ hung hăng của Trung Quốc tranh giành chủ quyền với các quốc gia láng giềng làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột võ trang. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng cảnh cáo hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng qua các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Cũng về tình hình Biển Đông, theo báo chí Úc, quân đội Úc có thể đưa các phương tiện quân sự đến Biển Đông để theo dõi cuộc tập trận Nga-Trung được thông báo diễn ra vào tháng 9.
Theo truyền thông Úc, thì chính quyền Canberra có thể sẽ cử nhiều nhân viên quân sự đến khu vực tập trận Nga-Trung để thu thập thông tin, đặc biệt về cách thức quân đội của hai bên phối hợp. Cho đến nay, địa điểm cuộc tập trận Nga-Trung tại Biển Đông vẫn còn là một ẩn số. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh và Moscow dự trù tập trận tại Biển Đông. Theo truyền thông Úc, thì với kế hoạch này, phía Úc có thể đang chơi với lửa, trong bối cảnh Trung Quốc liên tiếp đưa ra các đe dọa nhắm vào hoạt động của người ngoại quốc tại vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực bác bỏ phần lớn tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông. Một chuyên gia về an ninh Đại học Macquarie, tiến sĩ Adam Lucker nhận xét, trên thực tế thì Hoa Kỳ và nhiều nước bên ngoài khác đã có các hành động tương tự tại Biển Đông, Úc không phải là trường hợp duy nhất và việc này không có gì là khiêu khích Trung Quốc. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, tờ Hoàn Cầu Thời báo của chính quyền Trung Quốc đe dọa Úc sẽ là một mục tiêu lý tưởng để Trung Quốc cảnh cáo và tấn công nếu tiến vào vùng Biển Đông đang tranh chấp. Bắc Kinh phản ứng như trên sau khi Canberra tái khẳng định sẽ duy trì các cuộc tuần tra bằng không quân tại Biển Đông nhằm đóng góp cụ thể vào việc bảo vệ quyền tự do hàng hải, thực hiện các cam kết quốc tế của nước này.
Cũng liên quan đến tình hình Trung Quốc, thêm một nhà đấu tranh bị kết án. Ông Câu Hồng Quả, một nhà tranh đấu chống việc cưỡng bức thu mua đất đai, bị tòa án ở Thiên Tân kết án 3 năm tù treo vào ngày hôm nay với tội danh lật đổ chính quyền. Câu Hồng Quả là người thứ tư bị tuyên án về tội lật đổ nhà nước trong một phiên tòa chớp nhoáng. Ngày hôm qua, tòa án Thiên Tân đã kết án 7 năm tù giam, luật sư Chu Thế Phong cũng về tội danh này. Hiện nay còn rất nhiều luật sư nhà đấu tranh khác còn bị giam cầm chờ đợi xét xử, vợ con của họ liên tục bị truy bức. Thông tin viên RFI tại Bắc Kinh Heike Schmidt đã tiếp xúc được với một người và ghi nhận như sau.
Chúng tôi đã gặp bà Viên Sang Sang bằng một em bé trên tay ở quán cà phê trong một trung tâm thương mại. Tránh camera theo dõi, người vợ của luật sư Tạ Yến Ích cho biết bà không cảm thấy an toàn. Ngay khi tôi đến tòa án Thiên Tân, thì công an đã bắt đầu tìm kiếm tôi ở mọi nơi. Họ đã muốn bắt tôi. Điện thoại di động của tôi bị cắt. Công an cũng gây khó dễ truy hỏi người chủ căn hộ của tôi, và tôi như thế đã mất chỗ ở. Tôi đang chạy trốn đây vì bị công an săn đuổi. Luật sư Tạ, chồng của bà, bị bắt cách đây một năm, cũng như gần 300 luật sư khác. Họ là đối tượng của một chiến dịch chưa từng thấy, với mục tiêu duy nhất là bịt miệng những tiếng nói khó nghe chỉ trích chính quyền. Bà Viên Sang Sang giải thích lý do, chồng tôi đã bảo vệ một người lao động bị công an bắn chết. Nhưng hôm 12 tháng 7 năm ngoái, ông đột nhiên mất tích, tôi không hiểu tại sao chồng tôi lại bị bắt. Bây giờ, ông đã trở thành bố, nhưng vẫn không biết. Con gái tôi được 4 tháng tuổi nhưng vẫn chưa có tên. Tôi muốn chính chồng tôi đặt tên cho nó. Bà Viên Sang Sang không biết lúc nào chồng bà sẽ trở về. Bà đã bị cảnh sát kéo ra khỏi tòa án khi muốn giữ phiên tòa xét xử những người bị giam cùng với ông. họ đều bị kết án tù nặng nề sau những phiên xét xử nhanh chóng.
Prison à l'issue de procès expéditif. Heike Schmidt, Pékin, RFI.
Tại Thái Lan, cựu thủ tướng Dinh Lức kêu gọi dân chúng tham gia trưng cầu dân ý. Cựu thủ tướng Thái bà Dinh Lức Shinawat, người bị quân đội lật đổ năm 2014, ra trước tòa án tối cao hôm nay biện hộ cho chính sách trợ giá gạo cho nông dân lúc bà cầm quyền và bị chính quyền đương nhiệm cáo buộc là bất cẩn. Nhân dịp này, trước đám đông ủng hộ tập hợp trước tòa án, cựu nữ thủ tướng kêu gọi tất cả cử tri Thái Lan tham gia đông đảo cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp tổ chức vào Chủ nhật. Thông tín viên Arno Dubus phân tích dùng ý của nữ cựu thủ tướng Thái.
Như mọi khi, bà Dinh Lắc Shinawat đã được hàng trăm người ủng hộ chào đón khi bà đến tòa án tối cao. Nhiều người đã tặng hoa hồng cho bà và hô vang những lời khích lệ. Bà Dinh Lắc cho biết là bà rất tin tưởng vào các bằng chứng mà luật sư của bà đã tập hợp được để chứng minh là bà không hề có tội trong hồ sơ trợ giá gạo cho nông dân. Bà bị cáo buộc là đã không ngưng chương trình trợ giá này gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nhà nước. Tranh thủ dịp đám đông tập hợp lại, bà Dinh Lắc đã kêu gọi mọi người tích cực tham gia cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ nhật tới đây. Cử tri Thái sẽ phải trả lời có chấp nhận hay không bản dự thảo hiến pháp mới được soạn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của giới quân đội cầm quyền. Bà Dinh Lắc không cho chỉ thị bỏ phiếu như thế nào, vì đây là điều bị cấm theo luật bầu cử. Thế nhưng bà là người vận động bỏ phiếu cho dân chủ. Nói cách khác là bác bỏ dự thảo hiến pháp. Cựu thủ tướng Thái Lan cũng như đảng của bà sợ rằng nếu số người tham gia cuộc trưng cầu dân ý không đông đảo, điều đó sẽ có lợi cho phe quân đội vốn đã sử dụng tất cả những phương tiện nhà nước nắm trong tay để dự thảo hiến pháp của họ được thông qua.
Pour faire approuver leur projet de constitution, Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Tại Ả Rập Xê Út, 10.000 lao động Ấn Độ bị sa thải đang chờ được hồi hương. Theo dự kiến, họ được đưa về bằng máy bay trong 2 ngày. Thông tin viên RFI tại New Delhi, Antoine Gina cho biết thêm chi tiết.
La crise semble toucher à sa fin.
Khủng hoảng có dấu hiệu kết thúc. Ngoại trưởng Ấn Độ bà Sushma Swaraj đã tuyên bố trước Quốc hội vào hôm qua là Quốc vương Ả Rập Xê Út đã chấp nhận những yêu cầu mà các đặc sứ Ấn Độ phái đến Riyadh đã trào lên. Theo bà ngoại trưởng, con số 10.000 người lao động Ấn bị sa thải sẽ được đưa về nước bằng máy bay trong 2 ngày sắp tới. Bà cũng đã khẳng định là tiền chuyên chở do Riyadh đài thọ. Kinh tế Ả Rập Xê Út bị khủng hoảng do giá dầu sụt giảm, nhiều công ty bị phá sản, đã sa thải hàng nghìn công nhân nước ngoài, trong đó có nhiều công nhân Ấn. Theo chính quyền New Delhi, phía Ả Rập Xê Út đã chấp nhận một số ngoại lệ đối với những công nhân Ấn bị sa thải này. Họ có thể đi tìm việc làm ở những công ty khác. Họ còn được cấp thị thực để rời Ả Rập Xê Út, trong khi mà theo quy định thông thường, họ phải có phép của chủ nhân, tức là phải xin một giấy chứng nhận không phản đối của công ty hay người thuê họ để ra khỏi lãnh thổ. Quy định này đã dẫn đến tình trạng lạm dụng người lao động nước ngoài ở vùng vịnh. Trong những ngày qua, lãnh sứ quán Ấn Độ ở thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út đã phân phối thực phẩm cho hàng nghìn người lao động Ấn Độ không tiền nong tập trung trong 5 trại cứu trợ khẩn cấp được chính quyền Ả Rập Xê Út thiết lập. Thông qua mạng Twitter, nhiều người Ấn bị kẹt tại đây đã cầu cứu ngoại trưởng Ấn. Nỗ lực của bà Sushma Swaraj đã được cả báo chí lẫn phe đối lập ca ngợi, một điều hiếm thấy nên rất được chú ý.
Mais aussi par l'opposition, un fait assez rare pour être remarqué. Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Về tình hình Trung Đông, trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Lầu Năm Góc, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố không tin tưởng vào hợp tác quân sự với Nga trong việc giải quyết xung đột tại Syria. Cho đến nay, bất chấp các nỗ lực ngoại giao về danh nghĩa do Hoa Kỳ và Nga bảo trợ, nội chiến tại Syria vẫn tiếp diễn. Quân đội Damas với sự hậu thuẫn của không quân Nga đang nỗ lực chiếm lại một phần thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Tổng thống Mỹ khẳng định can thiệp vũ trang quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria đã mang lại kết quả. Điều này cho thấy Daesh có thể bị đẩy lùi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng thắng lợi tại các căn cứ địa của Daesh ở Syria và Iraq là không thể chỉ thuần túy bằng biện pháp quân sự. Washington hiện cũng đang phải đối diện với nguy cơ Daesh tiến hành khủng bố ngay trên đất Hoa Kỳ.
Pháp bắt giữ một người bị nghi ngờ có âm mưu khủng bố tại Paris. Theo nguồn tin cảnh sát Pháp, vào trưa nay, một người được coi là tị nạn Afghanistan bị bắt tại quận 19, bị nghi ngờ có âm mưu tiến hành khủng bố có thể bên bờ sông Sen, nơi có bãi cát nhân tạo Paris Plage. Theo thông tin tình báo, người này dường như đã vào Pháp cách nay 2 tháng và trước đó đã qua nhiều trại tị nạn đón tiếp. Theo tạp chí Le Point vào tháng trước, nghi can vừa bị bắt đã được cấp giấy định cư tạm thời 3 tháng.
Với liên quan đến khủng bố tại Pháp, ngày hôm qua, một thanh niên 19 tuổi bị một tòa án địa phương kết án 1 năm tù vì tội tuyên truyền cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trên Facebook. Một nguồn tin cảnh sát cho AFP biết, bị cáo bị bắt hôm thứ Hai tại nhà. Cảnh sát đã phát hiện trong nhà bị cáo nhiều lá cờ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo được treo trên tường. Trong thời gian bị câu lưu, thanh niên này cho biết mới quy theo đạo Hồi và khẳng định sẵn sàng giết chết những kẻ ngoại đạo.
Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ chính thức ra lệnh bắt giữ giáo sĩ Gulen hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Ankara cũng yêu cầu Washington cho dẫn độ ông Gulen về nước. Giáo sĩ Gulen bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính hụt giữa tháng 7. Ngay sau cuộc đảo chính, Tổng thống Erdogan tiến hành một chiến dịch thanh trừng lớn với mục tiêu chính thức là loại bỏ những người tham gia vào tổ chức khủng bố do ông Gulen lãnh đạo, đặc biệt là trong quân đội, tư pháp, truyền thông và giáo dục. Ngày hôm nay, giáo sĩ Gulen ra thông báo khẳng định không liên quan đến cuộc đảo chính.
Về kinh tế châu Âu, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu ra quyết định cuối cùng trong vụ các doanh nghiệp kiện Trung Quốc và Nga bán phá giá thép. Kể từ giờ, thép từ Trung Quốc có thể bị đánh thuế tới hơn 22% và tới 36% trong trường hợp của Nga. Biện pháp chống trợ giá cho hàng xuất nhập khẩu là một phương tiện hợp pháp mà Liên hiệp châu Âu có thể sử dụng để bảo vệ thị trường. Các doanh nghiệp luyện kim của châu Âu rất vui mừng sau quyết định này, vốn có nguy cơ bị phá sản vì hàng thép giá rất rẻ đến từ hai nước nói trên. Bộ trưởng Kinh tế Nga phản đối quyết định của châu Âu, cho biết sẽ khởi kiện lên Tổ chức Thương mại Quốc tế.
Cảnh sát Indonesia thông báo phá vỡ một âm mưu khủng bố ở Singapore và bắt 6 nghi can Hồi giáo. Theo nguồn tin cảnh sát, nhóm này dự kiến từ đảo Batam cách Singapore vài cây số, phóng rocket vào một tòa nhà ở Singapore nhìn ra biển. Singapore xác nhận biết được âm mưu này và đã tăng cường an ninh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Olympic Rio 2016 trong cơn khủng hoảng kinh tế chính trị tại Brazil. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Thế vận hội Rio khai mạc vào đêm nay 5 tháng 8 không phải là niềm vui của tất cả dân Brazil. Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và kinh tế, đa số dân xứ Samba chống lễ hội vì cho là tốn kém, không đúng lúc. Hàng ngàn người đe dọa sẽ xuống đường chống quyền Tổng thống Michel Temer sau khi đã gây xáo trộn lễ rước đuốc vào ngày hôm trước. Vào năm 2009, khi thành phố Rio được tuyển chọn làm nơi tổ chức Thế vận hội 2016, Tổng thống Brazil lúc bấy giờ là Lula da Silva rất phấn chấn khi thấy đất nước vươn lên sân khấu quốc tế. Cũng vào thời điểm đó, quốc gia Nam Mỹ với 200 triệu dân đang lướt trên ngọn sóng tăng trưởng kinh tế ngoạn mục và kỳ vọng vào Thế vận hội 2016 để phô trương sức mạnh của một cường quốc kinh tế mới. Brazil ước mơ sử dụng 2 đại hội thể thao quốc tế tiếp nối nhau, Cúp bóng đá năm 2014 và Thế vận hội 2016 để canh tân và xây dựng thêm hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, thiên đường tăng trưởng của 2009 đã ra đi, và từ năm 2015, Brazil rơi vào suy thoái. Theo một kết quả thăm dò ý kiến do Viện IBOP và thực hiện hồi tuần qua, 60% dân Brazil cho rằng Thế vận hội chỉ đem lại thiệt hại cho đất nước vì tình hình chính trị và kinh tế đều xấu. Theo AFP, Tổng thống Dilma Rousseff bị tạm ngưng chức theo một tiến trình trước phế gây tranh cãi, nhưng phe ủng hộ của bà vẫn còn mạnh. Nhân Thế vận hội Rio, họ sẽ biểu dương lực lượng và lòng bất bình trước công luận thế giới. Đối với phe tả Brazil, thủ tục trước phế Tổng thống Dilma Rousseff là một cuộc đảo chính trá hình. Không ít người dân Brazil cũng chỉ trích Thế vận hội chỉ nhằm phục vụ người giàu, theo nhu cầu của khách nước ngoài, trong khi đất nước bị khủng hoảng kinh tế và bị chấn động vì tai tiếng tham ô trong tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, mà hầu hết dưới lãnh đạo chính trị, tả cũng như hữu, mất chức hay tại chức đều liên can. Tuy lực lượng biểu tình chỉ đổ vài ngàn người, nhưng phe cánh tả cho biết sẽ tập trung đả đảo quyền Tổng thống Michel Temer khi ông lên khán đài tuyên bố khai mạc Thế vận hội. Michel Temer nguyên là phó tổng thống của bà Dilma Rousseff trước khi trở thành đối thủ chính trị. Và tuy theo hiến pháp chỉ là quyền tổng thống, nhưng từ tháng 5 đến nay, ông đã đưa Brazil vào hướng bảo thủ. Dự kiến buổi lễ khai mạc có thể bị xáo trộn, quyền tổng thống Brazil cho biết đã chuẩn bị kỹ, và ông nhắc lại rằng vận động trường Maracana, ngôi đền của bóng đá Brazil, luôn là một lò lửa. Theo một số báo chí Brazil, ban tổ chức đã chuẩn bị mở nhạc thật to ngay sau khi diễn văn của quyền tổng thống chấm dứt để ác tiếng la ó phản đối. Tin này không được ban tổ chức xác nhận. Để làm tăng thêm căng thẳng chính trị, tổng thống bị tạm ngưng chức Dilma Rousseff và người tiền nhiệm Lula da Silva đều từ chối tham dự lễ khai mạc. Mặc dù bà Dilma Rousseff đã cận lực chuẩn bị cho đại hội thể thao này và ông Lula da Silva đóng vai trò then chốt mang lại chiến thắng cho Rio. Cho dù nữ tổng thống Dilma Rousseff bị mất chức, một phần cũng vì bà bị đa số dân chúng mất tín nhiệm, nhưng sự kiện Vicente Melentai cũng gây bất bình trong công luận vì các biện pháp tiết giảm ngân sách xã hội của ông. Theo nhật báo cánh tả Folha de São Paulo, Thế vận hội Rio là Thế vận hội của trục xuất, của trấn áp, của phi phạm từ một chính phủ không có tính chính đáng. Trong phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo của Minh Anh, tạp chí văn hóa của Thùy Dương, thành phố Strasbourg biểu tượng của hòa giải Pháp Đức, và tạp chí Tiêu điểm phát lại vì sao Ủy ban Thế vận quốc tế nhả tay với nước Nga. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung, cuộc viễn chinh gian dở của Tổng thống Nga tại Vladivostok do Thu Hằng biên soạn.
Vladivostok, cuộc viễn chinh giang dở của Tổng thống Putin. Thành phố Vladivostok nằm sát biên giới với Trung Quốc, cách Tokyo chưa đến 1.000 km và Seoul chừng 800 km, nhưng cách Moscow đến hơn 8 giờ đi máy bay. Từ 4 năm nay, thành phố nằm ở vùng viễn đông Primorsky, còn gọi là vùng Primorye, được Tổng thống Vladimir Putin nâng lên hàng chiến lược và không ngừng củng cố thành trì, nằm ở một trong những vùng được đánh giá là năng động nhất thế giới. Thế nhưng, theo phóng sự của Nhật báo Le Monde ngày 1 tháng 8, thì 4 năm kể từ khi những công trình đồ sộ được xây dựng nhân dịp Thượng đỉnh Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, thì cảnh quan của Vladivostok bị biến đổi, nhiều công trình vẫn chưa được hoàn thiện. Thành phố lại đang gặp khó khăn do đồng rút mất giá và nền kinh tế Nga trong tình trạng đình trệ.
Hai cây cầu treo tuyệt đẹp bắc qua vịnh Zolotoy Rock, hay còn gọi là Sừng Vàng, được hoàn tất vào năm 2012 và trở thành biểu tượng hiện đại của thành phố. Tiếp theo là một trường đại học tiên tiến được xây trên đảo Ruski, một nhà hát, rồi đến các khách sạn, vân vân, với tổng trị giá các công trình lên đến 15 tỷ euro.
Từ đó, theo đánh giá của tổng biên tập báo Novaya Gazeta, ông Andrei Ostrovsky, thì Vladivostok là thành phố đất đỏ thứ ba tại Nga, chỉ sau Moscow và Saint Petersburg. Hơn nữa, Vladivostok nằm trong số những nơi ưa thích của Putin, hết lời dẫn. Vào đầu tháng 9 năm nay, một diễn đàn kinh tế khác với sự tham gia của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ lại được tổ chức tại thành phố Vladivostok. Thế nhưng, cục diện đã thay đổi, hòn ngọc viễn đông của Tổng thống Putin vẫn là một công trường giang dở. Cho đến năm 1991, Vladivostok vẫn còn cấm người nước ngoài, song hiện giờ, thành phố đang cố bắt kịp thời đại. Trong những năm gần đây, do nền kinh tế thế giới đang trải qua một giai đoạn bất ổn, do giá dầu giảm và các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nên hàng loạt công ty tại Vladivostok bị phá sản. Theo tổng kết của Phó Thống đốc Usolev với Nhật báo Le Monde, thì có tổng cộng 4.000 công ty, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, buộc phải đóng cửa vào năm 2015. Ngược lại, các thương nghiệp nhỏ lại có cơ hội phát triển. Bà Marina Kuzmenko, Giám đốc Phòng Phát triển Kinh tế Vladivostok thì cho biết, 60% dân số sống nhờ lĩnh vực này, trong khi đó, con số này chỉ chiếm khoảng 40% vào năm 2010.
Ngành kinh doanh nhỏ giúp xã hội duy trì được thói quen tự cung tự cấp. Thật vậy, trong năm 2015, ngân sách liên bang đã cắt giảm 30% phần đóng góp, còn năm 2016 vẫn chưa rõ tỷ lệ sẽ giảm thêm bao nhiêu. Tuy nhiên, khu vực cảng biển thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga, vẫn là đơn vị chính sử dụng nguồn nhân lực của thành phố. Thế nhưng, hiện cảng này không có khả năng cạnh tranh với những quái vật châu Á xung quanh Vladivostok.
Dù vậy, nhiều dự án mới mở rộng cảng khiến giáo sư sinh học Vladimir Kharkov, giảng dạy tại Đại học Ruski lo ngại. Xin trích, nhiều cái mới được xây một cách vô ích, không một con tàu nào neo đậu tại đây, thậm chí cá cũng thay đổi hướng, và rất nhiều loài cá đã biến mất, trong đó có loài cá trích Thái Bình Dương. Ông cũng lấy làm tiếc là một phần vịnh Posier được xếp là khu bảo tồn thiên nhiên, cuối cùng đã phải nhường chỗ cho dự án cảng biển trên. Chúng tôi đã kiện, nhưng nước được cho là thuộc quyền sở hữu của liên bang, thậm chí nguồn hải sản cũng thuộc quyền sở hữu của Moscow. Bãi chôn tàu thuyền cũng bị che giấu. Xung quanh đảo Ruski, bất kỳ vật gì nhô lên khỏi mặt nước đã được tháo dỡ vào năm 2012 khi bắt đầu dự án xây dựng khổng lồ. Tuy nhiên, những vỏ tàu đầy rỉ sét từ thời Liên Xô vẫn chìm sâu dưới đáy biển Nhật Bản. Giáo sư Kharkov nhận xét, xin trích, chi phí để kéo những con tàu đó lên quá đắt và một số thì không thể đụng đến được vì chúng vẫn còn ngư lôi. Nếu người ta dịch chuyển những con tàu đó thì có thể chúng sẽ nổ tung.
Xứ cực lạc tại Á Châu cũng có mặt trái của mình, lo ngại trước những dự định mang quy mô lớn của Bắc Kinh liên quan đến con đường tơ lụa mới nối Trung Quốc với Tây Âu qua ngã Kazakhstan. Moscow tìm cách ngăn chặn dự án, có thể sẽ khiến bản đồ địa lý của vùng thay đổi.
Sau hơn 8 năm yêu cầu, cuối cùng chính quyền vùng Primorye đã có được một đạo luật về cảng tự do được thông qua vào năm 2015. Đạo luật này hạn chế đánh thuế doanh nghiệp ở mức 5% trong vòng 5 năm, đồng thời miễn thị thực cho người nước ngoài trong vòng 8 ngày. Phó thống đốc Usomsev nhớ lại, vào tháng 5 năm ngoái, trong chuyến công du Moscow của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ mong muốn tận dụng được làn gió Trung Quốc để thổi cánh buồm kinh tế của Nga, hết lời dẫn. Ông vui mừng vì chỉ riêng 7 điểm trao đổi với Trung Quốc đã giúp vùng Primorye đạt được 50% tổng doanh thu, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2000. Nhưng, bất chấp những bài diễn văn đầy nhiệt huyết của hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga về sự hợp tác phát triển kinh tế và trao đổi giữa hai nước, thế nhưng vẫn chưa có kết quả cụ thể về mặt đầu tư. Chỉ cách một giờ đi đường, một công trình bóng loáng rộng 4.000 mét vuông mang tên Con Hổ Pha Lê, thuộc quyền sở hữu của Lawrence Ho, một doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc sống tại Hồng Kông, đồng thời cũng là chủ một sòng bạc tại Macau. Ông Eric Lander, phó giám đốc phụ trách marketing, nhận xét, dĩ nhiên đây chỉ là một dự án khiêm tốn so với Macau, nhưng với vị trí địa lý lý tưởng gần Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Bắc Trung Quốc, ông Lawrence Ho sẽ còn tiếp tục được hưởng thế độc quyền trong tương lai gần, trong khi chờ đợi khu vực giải trí được phát triển, hết lời dẫn.
Với vài chục sòng bài và vài trăm máy xu, Casino Primorye mở cửa từ tháng 11 năm 2015 là một trong số 3 sòng bạc được phép hoạt động tại Nga, trong đó có một casino ở Sochi, những sân golf, một thủy cung và thậm chí một câu lạc bộ thuyền yacht nằm trong dự án ngốn 2 tỷ đô la của tỷ phú Ho và 3 chủ đầu tư khác. Tuy nhiên, hiện giờ dự án này vẫn nằm trên giấy.
Từ nay, Kremlin tập trung phát triển hình ảnh một Vladivostok như là chặng đầu tiên trên con đường dẫn đến châu Âu, đi theo mô hình thành phố Saint Petersburg đậm chất phương Tây và cũng là quê hương của Tổng thống Putin. Khoảng cách xa xôi không ngăn cản được Moscow kiểm soát chặt chẽ những vùng đất ở Viễn Đông, đôi khi bị nghi ngờ là ly khai kinh tế. Đầu tháng 6 năm 2016, thị trưởng Vladivostok, ông Igor Pukhaev, đã bị quân đội áp giải đến thủ đô và bị tạm giam tại nhà tù Lefortovo. Chính quyền trung ương cáo buộc Igor Pukhaev, xuất thân trong một gia đình giàu có và sở hữu toàn bộ ngành công nghiệp xi măng từ hồ Baikal đến vùng Siberia, đã lạm dụng quyền lực và tham nhũng lên đến 160 triệu rúp, tương đương với 2,3 triệu đô la. Từ 20 năm nay, chưa một người tiền nhiệm nào hoàn thành nhiệm kỳ của mình, một sự kiện được gọi là lời nguyền của các thị trưởng Vladivostok.
RFI, Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp. để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130 hay qua email vietnam@rfi.fr.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thế vận hội đầu tiên tại Nam Mỹ Rio 2016 khai mạc vào ngày hôm nay. Việt Nam phản đối Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị chiến tranh nhân dân trên biển. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cảnh báo Trung Quốc dùng vũ lực lấn chiếm biển đảo trong khu vực. Mỗi ngày một sự kiện, Olympic Rio 2016 trong cơn khủng hoảng kinh tế chính trị tại Brazil. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Thế vận hội Olympic 2016 chính thức khai mạc hôm nay. Đây cũng là chủ đề chính chiếm trang nhất các báo Pháp. Rio vào thời khắc Thế vận hội, Nhật báo Công giáo La Croix loan báo, Thế vận hội năm nay diễn ra tại một đất nước đầy biến động chính trị, kinh tế và xã hội, đến mức Le Figaro bi quan thốt lên, Thế vận hội Rio trong bầu không khí căng thẳng. Thế vận hội lần này diễn ra tại một đất nước Brazil trong cơn khủng hoảng, như nhận xét của tờ Le Monde, một đất nước bên bờ hỗn loạn, đất nước Nam Mỹ, đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng kinh tế và chính trị lớn chưa từng có trước các vụ tai tiếng tham nhũng. Các kết quả thăm dò cho thấy, phân nửa người dân Brazil chống lại sự kiện và cảm thấy chẳng được lợi ích gì từ việc tổ chức sự kiện thể thao này. Dù vậy, Nhật báo Kinh tế Lezeco cũng tỏ ra khá lạc quan, hy vọng rằng tại Rio, những cuộc đua tài để quên đi khủng hoảng.
Tờ Liberation thì đặc biệt lưu ý, Thế vận hội Olympic Rio 2016 không chỉ đơn thuần là một sân chơi thể thao như những lần trước, mà đây còn là một đấu trường ngoại giao đầy kịch tính. Tờ báo chạy tít, dùng chất kích thích 2. Một cuộc chiến thầm lặng tại Thế vận hội.
Báo cáo McLaren đã đưa ra ánh sáng các thủ đoạn dùng chất kích thích của chính phủ Nga trong các kỳ tranh tài quốc tế. Căng thẳng giữa Nga với Ủy ban Thế vận quốc tế đã diễn ra sau khi Ủy ban này quyết định cấm toàn bộ các vận động viên của Nga tham gia Thế vận hội năm nay. Nhưng đến phút chót đã có những thay đổi ngoạn mục. 271 trên tổng số 387 vận động viên của Nga dự kiến đã được phép tham dự Thế vận hội. Sự việc cho thấy rõ là Moscow đang lấy lại được tầm ảnh hưởng của mình lên định chế thể thao quốc tế này. Liberation trong bài viết đề tựa, sự trở về của chiến tranh lạnh tại Thế vận hội Rio, điểm lại những thăng trầm trong mối quan hệ giữa Nga với Ủy ban Thế vận hội quốc tế. Sự hiện diện của Nga trong Ủy ban Thế vận quốc tế bắt đầu được củng cố mạnh từ giữa những năm 1960 cho đến cuối thập niên 1970. Với chủ trương ủng hộ các nước mới giành được độc lập tham gia Thế vận, Nga đã dần tạo uy thế của mình lên các liên đoàn quốc tế. Thế nhưng, tầm ảnh hưởng đó gặp phải sự đối đầu mạnh mẽ của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Jimmy Carter với chính sách dùng thể thao như là một công cụ ngoại giao văn hóa, tức là dùng nhân quyền để chống kẻ thù, và chiến lược này đã gặt hái thành công. Khoảng 50 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ đã tẩy chay Thế vận hội Olympic Moscow năm 1980. Nhưng với việc tổ chức Thế vận hội mùa đông Sochi năm 2014, nước Nga thời hậu Xô Viết đã thực hiện một chuyến trở lại sàn đấu thể thao quốc tế đầy kiêu hãnh, theo giải thích của ông Vitaly Gorokhov, Giám đốc Viện Hàn Lâm về Kinh tế và Quản trị Công, thì sở dĩ mối quan hệ Nga với Ủy ban Thế vận quốc tế hữu hảo đó là do, xin trích, một số vị trí chủ chốt đã được giao phó cho những người có quan hệ trực tiếp với ông Putin. Về vụ tai tiếng dùng chất kích thích có quy mô quốc gia như báo cáo của McLaren sau khi ra thông báo để tự các liên đoàn quốc tế xử lý theo từng trường hợp một, Ủy ban Thế vận quốc tế CIO vào phút chót đã quyết định lấy lại hồ sơ Nga để tự xử lý. Đối với những quốc gia phản đối kịch liệt sự tham gia của Nga trong Thế vận này, thì sự việc cho thấy có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của ông Putin trong các hồ sơ Thế vận hội. Theo phân tích của một chuyên gia, thì xin trích, quyết định đưa ra dựa trên nguyên tắc phân chia quyền lực của các tổ chức thể thao quốc tế. Với tư cách là cơ quan có tính biểu tượng, vai trò của CIO là phải tìm ra một thế cân bằng, tuy là bất ổn giữa các liên đoàn, các ủy ban thế vận quốc gia và các nước thành viên.
Điều đó cho thấy rõ sau nhiều năm bị bỏ lơ, nước Nga dưới thời của Tổng thống Vladimir Putin đã biến thể thao thành một tâm điểm trong chính sách đối ngoại để tô điểm hình ảnh của nước Nga trên trường quốc tế, trên trang nhất với tấm ảnh một Tổng thống Nga trong bộ kimono trên chiếu tatami với ánh mắt đầy thách thức. Liberation cho biết, Dojo 2. Chiến lược ngoại giao của ông Putin, tựa của bài viết ở trang 4 tờ báo.
Những môn thể thao thể hiện sức mạnh của nam giới như hockey, võ thuật v.v. đang là một trong những cột trụ chính trong chính sách tuyên truyền của ông Putin. Trong đó, bộ môn judo chiếm một vị thế đặc biệt. Bởi một lẽ hết sức đơn giản, đó là môn thể thao thời thơ ấu của ông Putin, cho phép ông tự vệ trong những trận ẩu đả ngoài phố, và là môn thể thao được KGB khuyến khích thực hành. Ngoài việc để giải trí, judo đối với vị lãnh đạo Nga đầy quyền lực này còn là một ván cờ quyền lực mềm. Theo nhận định của Liberation, trong nhiều môn thể thao khác, ông Putin chưa từng đưa các mục tiêu chính trị và tuyên truyền nhiều đến như thế. Sự hiện diện của bộ môn này trong đời sống chính trị tại Nga mạnh đến mức nhà báo Steven Lehmeyer, từng là phóng viên thường trực của báo New York Times tại Moscow, gọi hiện tượng đó là quyền lực trong tay của những người chơi judo có sức ảnh hưởng mạnh trong điều hành chính quyền cũng như trong mối liên hệ với KGB.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, tờ Le Monde được quan tâm đến cuộc chiến bẩn thỉu của Rodrigo Duterte chống ma túy tại Philippines ngày 4 tháng 6 vừa qua, mới chỉ vừa đắc cử tổng thống và còn chưa chính thức nhậm chức, ông Duterte đã công khai kêu gọi cảnh sát và người dân triệt hạ những kẻ buôn ma túy. Ông ủng hộ việc mọi người có quyền báo cho cảnh sát hoặc nếu có súng thì tự xử lý. Trước các ống kính truyền hình, lãnh đạo Philippines đã không ngần ngại nói thêm, các bạn có thể giết những tên buôn ma túy, hãy bắn chết chúng và tôi sẽ thưởng huy chương cho quý vị.
Theo báo Le Monde, dường như lời kêu gọi của ông Duterte đã được nghe theo và máu đã đổ kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 30 tháng 6. Đài truyền hình ABS-CBN nêu ra con số 603 người nghiện hoặc buôn ma túy đã bị giết chết, trong đó 211 người bị bắn hạ bởi những người không rõ danh tính, số còn lại thì bị cảnh sát bắn chết. Trong hai thập niên, ông Duterte làm thị trưởng thành phố Davao trên đảo Mindanao, phía nam Philippines, trung đoàn tử thần đã lộng hành tại đây. Giờ đây, khi ông lên làm tổng thống Philippines, phương pháp này dường như được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Ngày 2 tháng 8 vừa qua ở phía nam thủ đô Manila, cảnh sát đã tìm thấy một xác người dính đầy đạn, chân và tay bị trói và bên cạnh có hàng chữ, tôi là một trùm buôn ma túy. Ông Felipe, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch cho biết là, trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Duterte nhiều lần hùng hồn khuyến khích giết những kẻ buôn ma túy, sau đó ông lại ủng hộ cách hành xử này. Tổng thống Philippines không làm gì để khuyến khích cảnh sát phải kiềm chế cả, họ tự do hành động. Do vậy, theo báo Le Monde, hầu như ngày nào tại Philippines cũng xảy ra các vụ hành quyết.
Amnesty International tố cáo Canberra đối xử tàn nhẫn cùng cực đối với những người xin tị nạn tại Úc. Với hàng tựa này, tờ báo Le Monde tường thuật lại việc hai nhân viên của tổ chức phi chính phủ Amnesty International và Human Rights Watch tới được đảo Nauru hồi tháng 7 vừa qua để điều tra về điều kiện tiếp đón những người tị nạn bị Úc đưa sang đây.
Trong 12 ngày ở Nauru, hai nhân viên của Amnesty International và Human Rights Watch đã tiếp xúc được với nhiều người đang xin hoặc đã có quy chế tị nạn. Tất cả các nhân chứng đều bày tỏ nỗi tuyệt vọng và nhiều người cho rằng trong hoàn cảnh cùng cực này, dường như tự tử là lối thoát duy nhất. Nauru khép kín cánh cửa đối với báo chí và các tổ chức bảo vệ nhân quyền vì chính quyền không muốn ai quan tâm đến số phận những người tị nạn hoặc đang xin tị nạn. Báo Le Monde cho biết đó là những người trốn chạy chiến tranh, tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Úc, Thế nhưng chính sách của Canberra rất cứng rắn đối với thuyền nhân và đã chuyển tất cả số người này sang đảo Nauru. Đổi lại, quốc đảo này nhận được sự hỗ trợ về tài chính của Canberra và chính quyền Nauru lại giao cho các công ty tư nhân quản lý người tị nạn. Trong một báo cáo được công bố ngày 3 tháng 8, Giám đốc phụ trách nghiên cứu của Amnesty International tố cáo chính sách của Úc đối với người xin tị nạn là cực kỳ tàn nhẫn và ít có quốc gia nào trên thế giới lại đi xa đến mức chủ ý hành hạ những con người đang mưu cầu an ninh và bình an.
Tạp chí văn hóa.
Chủ đề hôm nay là thành phố Strasbourg biểu tượng cho hòa giải Pháp Đức, tạp chí do Thủy Dương biên soạn.
Khi nói tới các thành phố nổi tiếng về lịch sử và văn hóa của Pháp, không thể không nhắc tới Strasbourg, thủ phủ của vùng Alsace, nằm cách Paris gần 500 km về phía đông, giáp biên giới với Đức. Bản thân tên gọi Strasbourg có xuất xứ từ Strasbourg trong tiếng Đức, tạm dịch là pháo đài bên đường. Xuyên suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển trong hơn 2.000 năm, Strasbourg đã sớm trở thành một thành phố thịnh vượng, nhưng cũng đã trải qua nhiều thăng trầm và các cuộc tranh giành dai dẳng giữa hai nước Pháp và Đức. Ngược dòng thời gian, Strasbourg khi thì thuộc lãnh thổ nước Pháp, khi thì về tay nước Đức. Chính vị trí địa lý đặc biệt và những yếu tố lịch sử đã làm nên một Strasbourg với nét giao thoa văn hóa Pháp-Đức, có thể nói Strasbourg như một dấu ấn Đức trong lòng nước Pháp. Từ biểu tượng cho sự tranh giành và chuyển giao quyền lực giữa hai nước Pháp và Đức, ngày nay Strasbourg đã trở thành biểu tượng cho sự hợp tác giữa hai nước nói riêng và hòa bình ở châu Âu nói chung.
Car la sainte espérance a pris nos cœurs en te disant adieu, en attendant l'heure de la délivrance. Pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments.
Strasbourg trước đây là khu thành Argentoratum do đế chế La Mã xây dựng vào năm 12 trước công nguyên. Argentoratum có nghĩa là thành phố bên dòng sông. Khi đế chế La Mã sụp đổ, thành Argentoratum mất vị thế quan trọng. Năm 496, trên mảnh đất này, người Đức xây dựng một thành phố mới với tên gọi Stratibergum, tạm dịch là thành phố pháo đài.
Vào thời Trung Cổ, thành phố phát triển thịnh vượng cả về kinh tế và văn hóa. Năm 1681, dưới thời vua Louis XIV trị vì, Pháp chiếm được thành phố và phiên âm tên thành phố sang tiếng Pháp là Strasbourg. Mặc dù Strasbourg thuộc về tay Pháp, nhưng tiếng Đức vẫn là ngôn ngữ phổ thông và thành phố vẫn chịu nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Đức. Sau này, Napoleon đã biến Strasbourg thành thành phố chiến lược trong công cuộc chinh phục châu Âu. Chiến tranh Pháp Phổ nổ ra năm 1870, quân Đức đã bao vây và bắn phá dữ dội Strasbourg. Năm 1871 đánh dấu thất bại của Pháp trong chiến tranh Pháp Phổ. Pháp buộc phải ký hiệp ước Frankfurt nhượng Strasbourg và vùng Alsace-Lorraine cho Đức. Người Pháp coi đây là một thất bại cay đắng. Tuy nhiên, dưới sự cai quản của nước Đức, kinh tế Strasbourg đã phát triển rất mạnh mẽ. Năm 1918, chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc. Nước Đức đại bại. Theo hòa ước Versailles năm 1919, nước Pháp giành lại được Strasbourg. Thế nhưng, năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, lại một lần nữa thành phố Strasbourg bị quân Đức chiếm đóng, toàn bộ dân chúng phải di tản, tiếng Pháp bị cấm sử dụng. Tên các đường phố cũng bị đổi sang tiếng Đức, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, Strasbourg lại thuộc về Pháp.
La campagne reto de la poudre, je vais et vol plus vite que la foudre. Mon épée prête à servir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. Des chacun j'ai pu respecter, du paysan au chevalier.
Cho tới ngày nay, nhiều dấu ấn của nền văn hóa Đức vẫn còn được lưu lại tại thành phố Strasbourg. Strasbourg được chia thành 10 quận, phần lớn được đặt tên theo tiếng Đức, như Meno, Hobesso, Wacken, vân vân. Nếu nhìn trên bản đồ, du khách cũng sẽ thấy có nhiều tên phố, tên đường bằng tiếng Đức như Fritsch, Spitz, Kell, Kusno hay Spielmann.
Với những đặc thù về lịch sử như vậy, Hiện tại, Strasbourg vẫn còn một số công trình theo phong cách kiến trúc của Đức, tiêu biểu là trong khu vực Neustadt. Neustadt có nghĩa là thành phố mới, được xây dựng trong thời kỳ Đức chiếm được Strasbourg sau chiến tranh Pháp Phổ năm 1870-1871. Vào thời kỳ đó, Neustadt là biểu tượng cho sự thay đổi chế độ và quyền lực đế chế Phổ. Vì thế, người Pháp còn gọi đó là khu phố Đức hay khu phố của Hoàng đế. Neustadt nổi tiếng với quảng trường Hoàng gia, nay là quảng trường Cộng hòa và cung điện Hoàng gia, nay gọi là cung điện Songrin. Cung điện Hoàng gia là nơi trước đây Hoàng đế Phổ thường lưu lại mỗi khi tới Strasbourg. Neustadt là một trong những khu đô thị mở rộng đáng chú ý nhất giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn nhất ở châu Âu. Năm 2015, Bộ Văn hóa Pháp đã đệ trình hồ sơ để UNESCO xem xét xếp hạng Neustadt là di sản thế giới. Dấu ấn Đức ở Strasbourg còn thể hiện rất rõ nét qua kiến trúc của các ngôi nhà trong khu phố cổ In de la Cité. Đây là các ngôi nhà cổ kính khung bằng gỗ theo phong cách kiến trúc đặc trưng của miền Nam nước Đức. Hệ thống kèo, cột đỡ bằng gỗ nguyên khối lộ sườn ra bên ngoài của ngôi nhà tạo cảm giác rất vững chãi nhưng cũng là điểm nhấn trang trí cho ngôi nhà. Khi đến Strasbourg, chắc hẳn ai cũng phải trầm trồ khi ngắm nhìn những ngôi nhà cổ có khung gỗ sẫm màu, nổi bật trên nền tường sơn trắng với nhiều ô cửa sổ nhỏ xinh và mái nhà cao và rất dốc. Chúng ta có thể bắt gặp những ngôi nhà xây theo phong cách này của Đức rải rác đâu đó tại nhiều nước châu Âu khác như Thụy Sĩ, Anh, Áo, v.v. Nhưng ở Strasbourg, các ngôi nhà khung gỗ nằm liền kề nhau, nghiêng mình soi bóng bên dòng nước uốn lượn mềm mại đã làm nên một vẻ đẹp rất riêng cho thành phố này. Vào mùa hè, vẻ đẹp của những ngôi nhà này lại được tô điểm thêm bởi những chậu hoa nhỏ xinh xắn, đủ màu sắc đặt bên các bệ cửa sổ. Tới mùa đông, những ngọn đèn trang trí Giáng sinh lấp lánh càng làm cho các ngôi nhà cổ trở nên lung linh huyền ảo hơn. Tới Strasbourg, đi trên những con phố nhỏ, ngắm nhìn những ngôi nhà khung gỗ cổ kính, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào thế giới cổ tích.
Chiến tranh thế giới lần thứ hai, với sự nỗ lực của Pierre Pflanzlang, thị trưởng thành phố, Strasbourg đã trở thành biểu tượng cho sự hòa giải Pháp-Đức và sự thống nhất của châu Âu.
Năm 1991, hai nước đã hợp tác thành lập kênh truyền hình văn hóa Pháp-Đức Arte có trụ sở đặt tại Strasbourg với mục tiêu kết nối người dân châu Âu. Các chương trình đều được phát bằng hai thứ tiếng Pháp và Đức, được phủ sóng trên toàn châu Âu. Cùng với Geneva, Lyon, Montreal, New York, Strasbourg là một trong số ít các thành phố không phải là thủ đô của một nước, nhưng lại là thành phố đặt trụ sở của các tổ chức quốc tế. Strasbourg được coi là thủ đô hay thủ đô quốc hội của châu Âu, là nơi đặt trụ sở rất nhiều cơ quan đầu não của Liên hiệp châu Âu như Hội đồng châu Âu, Quốc hội châu Âu, Tòa án Nhân quyền châu Âu, v.v. Tại Strasbourg có ba công trình tiêu biểu cho tình hữu nghị Pháp-Đức và thống nhất châu Âu, đó là cây cầu châu Âu, cây cầu Mimram và công viên đôi bờ sông.
Cầu châu Âu được khánh thành vào năm 1960, dài 245 mét, nối thành phố Strasbourg với thành phố Ghent của Đức, đánh dấu hòa bình trở lại trên lãnh thổ châu Âu và sự hòa giải Pháp và Đức.
Cây cầu Mimram nằm trong công viên đôi bờ sông, tại hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 21 diễn ra tại hai thành phố Strasbourg của Pháp và Ghent của Đức năm 2009. Lãnh đạo các nước thành viên NATO do Thủ tướng Angela Merkel dẫn đầu đã đi từ phía thành phố Ghent đến giữa cầu Mimram. Tại đó, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy từ Strasbourg đến đã đợi sẵn và nồng nhiệt đón chào phái đoàn. Bức ảnh chụp trên cầu Mimram đã trở thành bức ảnh đại diện chính thức của hội nghị thượng đỉnh NATO năm đó. Còn công viên đôi bờ sông có diện tích 150 hectare là không gian lý tưởng cho các cuộc dạo chơi của người dân Pháp và Đức. Công viên gồm hai nửa được nối với nhau bằng cây cầu Mimram.
Để khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Vì sao Ủy ban Thế vận hội lại nhẹ tay với nước Nga? tạp chí do Tú Anh biên soạn, phát đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí tiêu điểm thời sự.
Hàng trăm vận động viên Nga tham gia Thế vận hội Rio 2016, cho dù bản báo cáo của Cơ quan Thế giới chống doping IMA kết luận có bằng cớ Bộ Thể thao Nga tổ chức gian lận với sự tiếp tay của mật vụ FSB và đề nghị trừng phạt phái đoàn vận động viên Nga. Ủy ban Thế vận quốc tế cuối cùng chọn thái độ chừng mực. Theo tính toán của AFP, 119 vận động viên Nga, phần lớn là trong bộ môn điền kinh, bị cấm tham gia. Dù vậy, hình ảnh nước Nga của ông Putin đã bị thiệt hại rất nhiều. Câu hỏi đặt ra là vì sao CEO nương tay với nước Nga? Bị tố giác vào tháng 11 năm 2015, tệ nạn doping có hệ thống trong giới vận động viên điền kinh Nga và do chính Liên đoàn Quốc gia và Cơ quan chống dùng thuốc kích thích của Nga tổ chức đã gây chấn động thế giới Olympic. Quả bom gian lận cấp quốc gia này đã gây sóng gió cho đến ngày khai mạc Olympic Rio 5 tháng 8, 2016.
Bản báo cáo công bố ngày 18 tháng 7 của Ủy ban điều tra độc lập McLaren, tên của luật gia Canada, do Cơ quan Thế giới chống dùng thuốc kích thích IMA ủy nhiệm, đã chỉ rõ quy mô quốc gia của nạn dùng thuốc kích thích trong giới vận động viên Nga, không giới hạn trong Thế vận mùa đông ở Sochi và cũng không giới hạn trong bộ môn điền kinh. Từ năm 2011 đến năm 2015, Cơ quan chống doping của Nga dưới sự giám sát của Bộ Thể thao và sự tiếp tay của mật vụ FSB, hậu thân của KGB, đã sửa đổi các kết quả xét nghiệm từ có thành không. Tổng cộng 30 bộ môn thể thao của Nga đều gian lận. Ủy ban điều tra McLaren đưa ra danh sách chi tiết và rất dài, đứng đầu là điền kinh với 139 mẫu, cử tạ 117 mẫu, đồ vật 28, xe đạp 26, bơi lội 18, v.v.
Tuy nhiên, cho dù tệ nạn doping có tổ chức ở cấp độ nhà nước và trong Ủy ban Thế vận Nga, Ủy ban Thế vận quốc tế CEO đã không sử dụng biện pháp trục xuất thành viên Nga. Đổi lại, các vận động viên của Nga, trừ vận động viên điền kinh đã bị loại, phải qua 3 lần thanh lọc, phải được sự chấp thuận của Liên đoàn Quốc tế Liên hệ, không bị Tòa án Trọng tài Thể thao TAS bác đơn kháng cáo, và cuối cùng phải được đèn xanh của một ủy ban đặc biệt gồm 3 thẩm phán do CEO chỉ định. Nếu nhìn vào thành phần thẩm phán này, người ta có thể dự đoán kết quả ít nhiều thuận lợi cho nước Nga. Tuy nhiên, theo quan điểm của Moscow, do ủy ban CEO không thể tự làm mất mặt mình, nên tìm mọi cách để giới hạn số vận động viên Nga tham gia Thế vận hội Rio. Theo luận điểm này, do bị chỉ trích quá bao dung với Nga từ trước đến nay, giờ đây CEO phải đặt thêm điều kiện để gây khó khăn cho Nga qua ủy ban đặc biệt 3 thẩm phán. Báo Moskovsky Komsomolets cho rằng, ủy viên Claudia Boken, cựu vận động viên kiếm thuật của Đức, có lập trường trừng phạt tập thể. Tuy nhiên, tờ báo đại chúng này không nói rõ là thành viên thứ hai là bác sĩ Ugo Erdene, người Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng là chủ tịch Liên đoàn Bắn cung Quốc tế cho rằng các cung thủ của Nga không có gì để nghi ngờ. Còn vị thẩm phán thứ ba là con trai của cựu chủ tịch CEO Juan Antonio Samaranch, người Tây Ban Nha, cũng có quan điểm chống lại biện pháp trừng phạt tập thể. Vì những lý do nào mà CEO có thái độ chừng mực? Theo chuyên gia Armand de Rantiger, chuyên gia quốc tế về phong trào Olympic, nếu CEO đặt mạnh thì sẽ đi ngược lại nguyên tắc sinh hoạt của tổ chức Thế vận quốc tế. Ông nhận định trên Le Figaro như sau.
Tuy là chủ nhân của Thế vận hội, nhưng Ủy ban Olympic quốc tế không có quyền trừng phạt tập thể với lý do có đông đảo vận động viên của một liên đoàn phạm tội gian lận. Làm như vậy là bất công đối với những vận động viên không gian dối. Thứ hai, Ủy ban Olympic quốc tế tuy có quyền trục xuất một Ủy ban Thế vận quốc gia thành viên vì có sự can thiệp chính trị của nhà nước như đã trừng phạt Kuwait và Iraq, nhưng không thể làm như thế trong trường hợp bê bối doping. Thế vận hội Rio đã gặp rất nhiều khó khăn, chuyện gian lận của vận động viên điền kinh Nga chỉ là vấn đề bổ sung mà thôi. Nga cũng như Mỹ, Canada, Úc và Ý là những nước đóng góp rất nhiều cho nguồn tài chính của CEO. Đụng chạm với một trong những nhà tài trợ này về chuyện tiền nong, vận động viên hay hình ảnh quốc gia sẽ gây nhiều hậu quả xấu về sau.
Một lý do khác, cũng theo chuyên gia Armand de Rantiger, chủ tịch CEO hiện nay, ông Thomas Bach, người Đức, là một nhà ngoại giao tinh tế.
Một người khác chắc chắn sẽ đập bàn tuyên bố bất chấp hệ quả tài chính và hình ảnh để trừng phạt Nga đến nơi đến chốn. Thế nhưng, vị chủ tịch người Đức này biết rõ CEO đối phó với rất nhiều vấn đề. Do vậy, biện pháp hay nhất là giải quyết từng vấn đề một, xong chuyện này đến chuyện khác trong một thế giới mà thể thao, thế vận đã trở thành một chuyện quốc sự. Chủ tịch CEO Thomas Bach điều hành Ủy ban Thế vận với bàn tay sắt, tùy theo mục đích và tham vọng của ông. Juan Antonio Samaranch, quản lý CEO từ năm 1980 đến năm 2001, trong bối cảnh ủy ban mở cửa đón nguồn tài trợ tư nhân và giới quản trị chuyên nghiệp, Jack Hosh lên kế vị từ năm 2001 đến năm 2013, chọn thái độ trung lập để phải nỗ lực chỉnh đốn hệ quả thời Samaranch. Từ năm 2013 đến nay, Thomas Bach đã phải chứng tỏ khả năng chiến lược từ thể thao cho đến chính trị để điều hành CEO. Ủy ban Thế vận quốc tế không muốn phải đối đầu với một loạt vụ kiện tụng với các ủy ban quốc gia và vận động viên sau khi Thế vận hội Rio bế mạc. Chủ tịch Thomas Bach có nhiều ưu tiên và ưu tư cải cách cơ cấu điều hành tổ chức, nhất là về tài chính.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Theo giới phân tích quốc tế, cho dù CEO đã nương tay, nhưng nước Nga của ông Putin đã mất nhiều uy tín. Địa chiến lược chính là lý do sâu xa nhất chỉ đạo các quyết định của CEO. Nhà phân tích Pascal Boniface, giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược IRIS, tác giả quyển sách The Olympic Politics, khen ngợi một quyết định thông minh của CEO. Sau đây là bài phỏng vấn do báo Le Figaro ngày 2 tháng 8 thực hiện. Trả lời câu hỏi của nhật báo Le Figaro, theo ông thì vì sao Ủy ban Thế vận quốc tế trao cho các liên đoàn thể thao liên hệ trách nhiệm trục xuất vận động viên Nga? Chuyên gia Pascal Boniface phân tích.
Ủy ban Thế vận hội đã lấy một quyết định chính trị sáng suốt. Các bằng chứng về tệ nạn dùng thuốc kích thích được tổ chức ở cấp quốc gia là rất rõ ràng. Tuy nhiên, Ủy ban Thế vận hội không muốn làm cho Nga bị sỉ nhục như Nam Phi thời chế độ Apartheid và Afghanistan khi Taliban chiếm chính quyền vào năm 2000 và cấm phụ nữ chơi thể thao. Tôi nghĩ rằng Ủy ban Thế vận hội muốn giữ thái độ chừng mực là chỉ trừng phạt những vận động viên Nga gian lận nhưng không trừng phạt nước Nga. Ông Putin và người Nga sẽ la hoảng, đây là âm mưu của Tây Phương, còn người Tây Phương thì sẽ chỉ trích Ủy ban Thế vận hội là thiếu cứng rắn. Tuy nhiên, thái độ chừng mực này của Ủy ban Thế vận hội cũng đủ làm Putin thua ngược và hình ảnh của nước Nga đã bị sứt mẻ rất nhiều.
Một câu hỏi khác của Le Figaro, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị kinh tế thể thao trong những tháng gần đây, thì vị thế nước Nga tại Rio như thế nào?
Nước Nga, chủ nhà tổ chức Cúp bóng đá thế giới trong 2 năm tới đây, đã bị mất mặt vì Liên đoàn Điền kinh quốc tế cấm vận động viên Nga tham dự Thế vận hội Rio. Hệ quả tất yếu là Nga sẽ bị mất nhiều huy chương. Cái nhục thứ hai là đội tuyển bóng đá Nga bị loại ngay ở vòng 1 Cúp vô địch châu Âu Euro 2016 vừa qua, trong khi chỉ còn 2 năm là họ tổ chức Cúp Thế giới. Không phải chỉ có sự yếu kém của các cầu thủ, mà chính tác phong của ủng hộ viên Jukon Hooligan Nga đã làm dư luận chê cười. Thế mà Cúp vô địch Thế giới 2018 rất quan trọng đối với Tổng thống Putin, với những thử thách về hình ảnh nước Nga và an ninh trong 2 năm tới đây. Ông Putin cần một World Cup thành công mỹ mãn, từ việc tiếp đón các phái đoàn cầu thủ và ủng hộ viên ngoại quốc cho đến trình độ của bóng đá Nga để tô điểm cho hình ảnh đất nước của ông. Tổng thống Putin cũng kỳ vọng vào thể thao nhưng đã bị thua điểm về hình thức.
Trả lời một câu hỏi của Le Figaro, Thế vận hội ngày nay phải biểu hiệu cho những giá trị nào và cần phải tránh những sai trái nào? Chuyên gia Pascal Boniface tỏ ra hy vọng vào tương lai nhờ vào những tiến bộ của khoa học.
Bị nghi ngờ gian lận, dùng thuốc kích thích trái phép là chuyện quan trọng cần phải tránh, do vậy phải trừng phạt nặng nề đối với tội này. Sự kiện Ủy ban Thế vận quốc tế gia tăng biện pháp bài trừ doping và khả năng khoa học cho phép truy ngược thời gian tìm bằng chứng ai là kẻ gian lận là một bảo đảm cho tương lai. Những Thế vận hội xứng đáng được tôn trọng và thể thao hoàn toàn trong sạch. Thế vận hội phải công hiến hình ảnh tích cực, hình ảnh của những cuộc thi tài minh bạch, trong đó mọi vận động viên xứng đáng phải có chỗ đứng và mọi gian trá phải bị cấm triệt để. Làng Thế vận hội, nơi sinh hoạt của hàng chục nghìn vận động viên đến từ hàng trăm quốc gia, đại diện cho nhiều bộ môn thể thao khác nhau, phải là biểu tượng của ngôi làng toàn cầu và của nhân loại.
Bộ trưởng Thể thao Nga đã cảm ơn Ủy ban CEO không trục xuất nước Nga.
Chương trình của EFI xin dừng ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Thế vận hội đầu tiên tại Nam Mỹ Rio 2016 khai mạc vào ngày hôm nay. Việt Nam phản đối Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị chiến tranh nhân dân trên biển. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cảnh cáo Trung Quốc dùng vũ lực lấn chiếm biển đảo trong khu vực. Mục mỗi ngày một sự kiện, Olympic Rio 2016 trong cơn khủng hoảng kinh tế chính trị tại Brazil. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm tuần báo như thường lệ là một bài học tiếng Pháp với giáo trình Parlez-vous Paris bài thứ 41-42, tiếp theo đó là tạp chí âm nhạc. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.